Bài giảng của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị trong Đại lễ Tôn Phong 117 vị Thánh tử đạo Việt Nam tại Roma ngày 19 tháng 8 năm 1988. Bản dịch của Đức ông Vinh Sơn Trần Ngọc Thụ. Anh chị em thân mến, điểm 1. Chúng tôi rao giảng Chúa Giêsu tử nạn thập giá. Mượn lời trên đây của Thánh Phaolô, Giáo hội Roma hôm nay gửi lời chào Giáo hội Việt Nam, mặc dầu trùng dương xa cách nhưng rất gần gũi trong tình thân ái của tôi. Đồng thời, tôi xin chào toàn thể dân tộc Việt Nam và nói lên rằng cả Giáo hội Hoàn Vũ hết lòng cầu chúc cho dân tộc quý quốc được trăm phần an lành. Mối thịnh tình ưu ái đầu tiên xin dành cho người anh em thân yêu giám mục Hà Nội và cho tất cả giám mục trong giáo đoàn Việt Nam, mà giờ này tôi ao ước các ngài hiện diện nơi đây. Cùng với hàng giáo phẩm, tôi chào tất cả các linh mục, tu sĩ nam nữ, các thành phần giáo dân tham gia công cuộc truyền đạo và trong toàn thể giáo dân Việt Nam. Trong giờ phút này, tôi linh cảm mình hiệp thông với họ một cách sâu xa đặc biệt. Tôi chào tất cả anh em giám mục cũng như giáo dân của Tây Ban Nha, Pháp và Phi Luật Tân, những xứ sở mà trong ba thế kỷ đã góp phần vào việc truyền giáo tại Việt Nam. Tất cả tuôn về Roma hôm nay để tưởng niệm những người anh em trước kia là thừa sai xuất xứ từ ba quốc gia này. Niềm ưu ái cũng xin gửi đến các linh mục Đa Minh thuộc tỉnh dòng Đức Mẹ Mân Côi đã thành lập từ 4 thế kỷ và Hội Thừa Sai Paris đã cống hiến một số đông giám mục và linh mục mà hôm nay chúng ta sùng kính như những vị tử đạo vì rao giảng lời Chúa. Điểm 2. Một cách đặc biệt, tôi gửi lời chào tất cả anh chị em Việt Nam, hiện là giáo đoàn thế giới. Hôm nay từ 4 phương trời, Mỹ Châu, Á Châu, Úc Châu và Âu Châu tuôn về địa điểm này. Tôi biết rằng anh em đang ôm nặng ước nguyện tôn vinh các vị tử đạo đồng hương, nhưng trong thâm tâm còn cảm thấy cần đứng chung quanh các vị thánh để xe kết tình huynh đệ, lòng thương mến dạt dào từ tận đáy lòng vì nghĩ đến giang sơn gấm vóc ở xa. Hướng về quê hương đó, anh chị em hoài cảm, luyến ái, nhớ nhung là vì trong thời gian phiêu bạt, anh chị em cố tìm ra một giây phút cảm thông với nhau và cùng chung sống niềm hy vọng. Lên tiếng với anh em để hô vang Chúa Kitô tử nạn thập giá, tất cả chúng tôi hôm nay muốn nói lời cảm ơn anh em vì tấm gương nhân chứng đặc biệt các vị thánh tử đạo của Giáo hội Việt Nam anh em đã nêu cao. Bất cứ các ngài là con dân Việt Nam hay là những vị thừa sai xuất xứ từ những nước đã in sâu mầm mống đức tin Chúa Kitô, làm sao kể lại cho hết tất cả 117 vị tử đạo. Trong số đó, 8 vị giám mục, 50 linh mục, 59 giáo dân. Trong số đó, một phụ nữ, Thánh Agnes Lê Thị Thành, mẹ của 6 người con. Truyền thống còn ghi nhớ lịch sử tử vị đạo của Giáo hội Việt Nam rất bao quát, phong phú ngay từ lúc ban đầu. Từ năm 1533, nghĩa từ lúc miền Đông Nam Á Châu vừa được truyền đạo, Giáo hội Việt Nam đã bị bách hại suốt 3 thế kỷ như Giáo hội Âu Châu thời xưa. Từng ngàn giáo dân tử đạo, từng trăm số người đã chết lưu lạc trên núi, trong rừng sâu nước độc. Ví dụ, trong các vị tử đạo hôm nay, đi tiền phong có Thánh Vinh Sơn Liêm, dòng Đa Minh, là người Việt tử đạo đầu tiên năm 733, rồi tới linh mục Andre Dũng Lạc, sinh trưởng trong một gia đình rất nghèo, người lương, từ nhỏ đã bị bán cho một thầy giảng dạy giáo lý. Nhưng rồi Chúa cho tới chức linh mục năm 1823, được bổ nhiệm chính xứ và đương nhiên trở thành nhà truyền giáo trong nhiều địa hạt. Nhiều lần đã bị lao tù, nhưng vẫn được giáo dân tốt lành đem tiền chuộc về, trong khi bản thân Ngài mong chờ được chết vì Chúa. Những người chết vì đức tin, Ngài nói, thì lên thiên đàng lập tức. Tại sao chúng ta cứ phải ẩn náu, phải tốn tiền đút lót cho quan quyền? Thà để cho chúng tôi bị bắt và rồi tử đạo có phải hơn không? Thực ra vẫn một ý chí hăng say và được ơn Chúa nâng đỡ, Ngài đã anh dũng chịu trảm quyết tại Hà Nội ngày 21 tháng 12 năm 1839. Điểm 3. Bài phúc âm hôm nay nhắc lại những gì Chúa Kitô tiên đoán về sự kiện các tông đồ và những ai theo chân các ngài sẽ bị bách hại. Họ sẽ lôi các con ra tòa công nghị, sẽ đánh đập các con giữa hội đường, sẽ điệu các con trước vua chúa quan quyền vì danh ta để làm chứng cho họ và cho dân ngoại. Chúa tiên báo một cách hết sức rõ rệt, không có úp mở. Chúa không đưa đẩy với những lời hứa hẹn xa gần, nhưng với thói quen nói thẳng lời chân lý toàn diện, Chúa chuẩn bị tâm hồn các ngài trước nguy cơ. Anh sẽ nộp em, cha sẽ nộp con cái sẽ đứng lên tố cáo, làm cho cha mẹ phải chết. Vì danh ta, các con sẽ bị mọi người ghét bỏ, nhưng ai bền chí tới cùng sẽ được cứu độ. Điểm 4. Tuy nhiên, Thầy Chí Thánh không bỏ rơi các tông đồ và các người tin theo các tông đồ trong những cơn bách hại. Khi bị nộp vào tay họ, các con đừng lo phải nói thế nào, vì thực ra không phải chúng con nói, nhưng là thần linh của Chúa Cha nói trong các con. Thần linh chính là thần linh chân lý. Ngài sẽ là dũng lực trong thân xác yếu hèn của con người. Nhờ Ngài là dũng lực mà anh em mới có thể là chứng nhân. Phải, chính sự kiện anh em là chứng nhân cho Chúa Kitô tử nạn. Sự kiện đó há chẳng phải là khôn ngoan, là dũng lực vượt mức loài người đó ư? Thánh Phaolô hồi xưa đã chẳng nói, chính sự kiện Chúa Kitô tử nạn là một ô nhục cho người Do Thái, là một cử chỉ điên rồ, đó ư? Từ thời các thánh tông đồ đã vẫn thế rồi, qua các thế hệ lịch sử vẫn tiếp tục như thế, cũng như qua mấy thế kỷ bách hại tại Việt Nam, sự kiện đó vẫn không thay đổi. Phải, cần phải có dũng lực khôn ngoan từ Thiên Chúa mới có thể tuyên xưng mầu nhiệm tình yêu của Ngài. Chính là tình yêu được diễn tả trong cuộc tử nạn trên thập giá để cứu chuộc trần gian. Quả là mầu nhiệm bao la vượt hẳn sự suy luận loài người. Là vì cái điên rồ nơi Thiên Chúa còn khôn ngoan hơn cả sự khôn ngoan người đời, và yếu hèn nơi Thiên Chúa còn mạnh sức hơn cả sức lực phàm nhân. Chính vì thế mà Thánh Tông Đồ đã viết, chúng tôi rao giảng Chúa Kitô tử nạn thập giá, Đức Kitô trong mầu nhiệm phục sinh đã chứng minh Ngài là dũng lực của Thiên Chúa, là khôn ngoan của Thiên Chúa. Điểm 5. Trước mặt chúng ta hôm nay, các vị tử đạo Việt Nam thể hiện vai trò những người đi gặt lúa cho Chúa như đã ghi trong Thánh Vịnh. Ai gieo trong lệ sầu sẽ gặt trong hân hoan. Lúc ra đi phải khóc than vì công vất vả gieo hạt, nhưng khi trở về lòng thanh thang phấn khởi vì ôm nặng nhiều bông lúa. Lời huyền diệu trên đây nói lên ý nghĩa cuộc làm chứng lịch sử nơi các vị tử đạo trong giáo hội Việt Nam. Trong vũng nước mắt của họ đã gieo xuống hạt giống ân sủng, để rồi trở thành vô số bông hoa đức tin. Hạt giống gieo xuống mà không mục đi thì chỉ trơ trọi một mình, nhưng nếu mục đi sẽ sinh nhiều bông lúa. Các vị tử đạo Việt Nam gieo trong lệ sầu, có nghĩa là các ngài đã khởi sự giữa lớp người đồng hương và giữa nền văn hóa dân tộc một cuộc đối thoại sâu rộng và cởi mở, bằng cách nêu cao chân lý và tin vào Chúa là sự kiện phổ cập tất cả hoàn cầu. Đồng thời đã góp phần vào việc nhận định các giá trị và nghĩa vụ thích hợp với nền văn hóa tôn giáo trong thế giới đông phương. Trong cuốn giáo lý đầu tiên bằng tiếng Việt, các ngài đã tuyên xưng nghĩa vụ tôn thờ Thiên Chúa ba ngôi, một bản thể đã tạo dựng trời đất. Ra trước quan quyền tra khảo về đức tin, các vị tử đạo đã quả quyết mình được tự do tín ngưỡng và đạo Chúa Trời là đạo duy nhất. Nếu mình từ bỏ là bất tuân lệnh Thượng Đế, tức là Thiên Chúa. Đồng thời các ngài đã can đảm nói lên ý chí tôn trọng quyền bính trong nước và không vì thế mà làm điều gì bất chính. Các ngài đã dạy phải tôn kính tổ tiên theo truyền thống dân tộc và dưới ánh sáng mầu nhiệm phục sinh. Do đó, với sự dấn thân và hành động chứng nhân của các vị tử đạo, Giáo hội Việt Nam hiên ngang nói lên sự quyết tâm và tha thiết của mình, không chối bỏ truyền thống văn hóa và các thể chế quốc gia. Trái lại, giáo hội tuyên xưng và chứng minh rằng nếu mình nhập cuộc trong truyền thống và văn hóa dân tộc là vì có góp phần vào việc xây dựng quốc gia một cách trung thực hơn. Và rồi những cuộc đấu tranh, những căng thẳng chính trị hồi xưa xen lẫn vào trong những bang giao giữa giáo dân và nhà cầm quyền, những quan hệ lợi hại giữa các tôn giáo, những lý do kinh tế xã hội, sự kiện người ta không hiểu rằng tín ngưỡng bao hàm quan niệm siêu việt và phổ cập toàn thế giới là những yếu tố tạo nên trần gian như một nồi nung nấu, trong đó thanh lọc mọi khía cạnh để chỉ nổi bật nét khiết bạch và sức dũng mạnh của tấm gương nhân chứng. Điểm 6. Đoàn thể đông đảo các vị tử đạo, những gian lao đau khổ, những giọt nước mắt, tất cả đã tạo nên mùa lúa vàng của Thiên Chúa. Các ngài là những bậc thầy. Tôi xin mượn dịp hôm nay để nêu lên trước toàn thể giáo hội sức linh hoạt và hình vóc hùng tráng của Giáo hội Việt Nam, ý chí kiên cường, sự nhẫn nại và khả năng vượt mọi khó khăn để tuyên xưng Chúa Kitô. Chúng ta cảm tạ Thiên Chúa vì tất cả mọi ơn lành mà Thánh Linh của Ngài hiện đang thực hiện một cách dồi dào giữa chúng ta. Một lần nữa, giữa Giáo đoàn Việt Nam, chúng tôi nói lại cho anh em rằng máu các vị tử đạo là nguồn ân sủng cho anh em trước tiên, để anh em thăng tiến trong đức tin. Giữa anh em, đức tin của tổ tiên vẫn tiếp tục và còn truyền sang nhiều thế hệ tương lai. Đức tin này tồn tại để làm nền tảng xây dựng sự kiên trì cho tất cả những người là Việt Nam thuần túy sẽ trung thành với quê hương đất nước, nhưng đồng thời vẫn còn là người tín hữu của Chúa Kitô. Ai là người tín hữu đều ý thức rằng lời kêu gọi của phúc âm vẫn là phải tuân phục các thể chế loài người để tôn thờ tình yêu Thiên Chúa bằng cách làm việc thiện, sống xứng đáng con người tự do, kiêng nể tha nhân, yêu thương anh em, kính sợ Thiên Chúa và tôn trọng công quyền và thể chế quốc gia. Do đó, công ích của quốc gia vẫn là điểm người công dân có đạo phải dấn thân, nhưng đồng thời phải được tự do tuyên xưng chân lý của Chúa. được cảm thông với các vị chủ chăn và anh em đồng tín ngưỡng. Và như thế là sống an bình với mọi người và thực tâm xây dựng hạnh phúc cho toàn dân. Điểm 7. Máu các vị tử đạo là hạt giống sinh nhiều tín hữu. Hạt giống các tín hữu. Ngoài con số hàng ngàn hàng vạn giáo dân trong các thế kỷ trước đây đã đi theo con đường tử nạn của Chúa, ngày nay là tất cả những ai đang lao động trong khắc khoải, trong khó nghèo cực độ về thể chất, kinh tế, trong hy sinh liên tục, nhưng chỉ mang một hoài bão là có thể trung kiên trong vườn nho Thiên Chúa, xứng với danh hiệu những người quản lý trung thành trong nước trời. Hạt giống các tín hữu là tất cả những ai ngày nay vì chính nghĩa Thiên Chúa và sống giữa những người đồng hương đang cố gắng tìm hiểu ý nghĩa cây thập giá của Chúa Kitô. Thánh giá bài trừ sự nói dối, bài trừ tội ác, nhưng thúc đẩy con người biết thinh lặng, biết tha thứ, biết cầu xin cho nước cha trị đến trong tâm linh nhân loại và đặc biệt tại quê hương của họ là môi trường đời sống. Công tác này, công tác liên tục diễn tiến trong nội tâm vừa gay go vừa trường kỳ vì luôn luôn bị hoàn cảnh đặc thù chế ngự và âm mưu thử thách đức tin. Do đó đòi hỏi rất nhiều nhẫn nại. Phải xác tín rằng đêm tối rồi cũng qua đi và ánh bình minh đang ló dạng ngoài ngưỡng cửa. Điểm 8. Những linh hồn lành thánh ở trong tay Thiên Chúa. Chân lý trên đây được đề cao trong sách Khôn Ngoan càng là ánh sáng quảng diễn biến cố long trọng hôm nay. Phải, linh hồn lành thánh ở trong tay Thiên Chúa, không hình khổ nào chạm tới được. Quả quyết như thế có vẻ là không chính xác với thực tế lịch sử. Thực ra hình khổ đã va chạm thân xác các vị tử đạo và va chạm ghê gớm. Tuy nhiên tác giả Kinh Thánh tiếp tục quảng diễn tư tưởng. Một người điên dại cho rằng các ngài đã mệnh một và kết liễu cuộc đời bằng cái chết là một tai họa. Chết đi là một đổ vỡ. Tuy nhiên các ngài vẫn sống trong an bình. Trước mắt trần gian các ngài đã bị đau khổ, nhưng niềm hy vọng nơi các ngài mang nặng mầm mống trường sinh. Các thánh tử đạo Việt Nam, các ngài là chứng nhân cho Chúa Kitô đã toàn thắng sự chết. Chứng nhân là con người vẫn được kêu gọi về hướng trường sinh. Thay vì hình khổ ngắn ngủi, anh em sẽ được nhiều ơn vĩ đại, là vì Thiên Chúa đã thanh luyện anh em và thấy anh em xứng đáng. Ngài đã thử thách anh em như thử vàng trên lửa và đã chấp nhận anh em như của lễ toàn thiêu. Phải, của lễ toàn thiêu hợp với của lễ hy sinh trên thập giá của Chúa Kitô. Là vì kiên cường cho đến chết, anh em đã tuyên xưng Chúa Kitô tử nạn. Ngài là sự khôn ngoan, là quyền năng Thiên Chúa. Chúa Kitô, trong Ngài chúng ta được Thiên Chúa cứu rỗi. Điểm 9. Tất cả những ai tin cậy nơi Ngài, nơi Chúa Kitô tử nạn và phục sinh, họ sẽ được hiểu biết chân lý. Những ai trung thành với Ngài sẽ được cùng Ngài sống trong yêu thương. Vì là ân sủng, là tình thương vẫn được dành cho những người được tuyển chọn. Anh em là dòng giống các vị tử đạo. Anh em là dòng giống những người được kêu gọi. Anh em hãy nghe hết lời sách Khôn Ngoan. Trong ngày phán xét, họ sẽ long lanh như những tia sáng chiếu trên đồng cỏ từ đông sang tây. Những tia sáng, những ánh đèn phản chiếu nguồn quang minh rực rỡ. Và đây là câu sau cùng trong sách Khôn Ngoan. Các dân tộc sẽ trị vì họ cai trị dân chúng. Nhưng trên tất cả, Thiên Chúa sẽ thống trị mọi loài. Chúa đây, tức là Chúa Kitô tử nạn và phục sinh, Ngài xuống trần gian, không để xét xử thế giới, nhưng để thế giới nhờ Ngài mà được cứu rỗi. Chính Chúa Kitô này, anh em đã tham gia vào cuộc thống khổ và tử nạn thập giá của Ngài. Hôm nay anh em hãy tham gia vào việc cứu độ trần gian mà chính Ngài đã kết liễu. Nguyện Chúa cho mùa lúa vàng của anh em muôn năm tồn tại trong hoan lạc.